Hồi 52, dạo tiểu địa ngục, dầu sôi tưới thân mình, Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Vân Sơn hữu lộ đạt tiên môn, tùng hạ thâm tư, vong nhật khôn, ngã ái dương cuồng, kỳ tế thế lư trung biệt hiện nhất càng khôn, dịch. Mây núi đưa đường tới cửa tiên, dưới thông quên tối. Nghĩ tiền niên, cứu đời đang lúc ta mê mãi, lều cỏ càng khôn hộp sáng đêm. Thế Phật khí trời bữa nay vô cùng nóng nực, các cửa tiệm, tạm xe, đông nghẹt người, thở không nổi. Đường đi địa ngục lầy lội trơn trật, cũng đông đúc náo nhiệt lạ thường. Nhìn lại chùa miếu, thánh đường thê lương ảm đạm, hoa giả cảnh dối, mùi rượu thịt, sắc dục tiền tài đã phủ ngập những nơi đó từ lâu, để rồi dần dần đắm chìm xuống đáy đầm lầy hố sâu tội ác. Bởi vậy đường địa ngục giờ đây cũng đông nghẹt, chứa không hết tội hồn. Mong người đời hãy tỉnh thức, bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đại sen. Dương Sinh vâng lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đại sen. Dương Sinh thưa ân sư, những người từ phía trước đang đi tới là những thần thánh từ phương nào tới vậy? Tế Phật, họ là ngục quan cùng tướng quân của tiểu địa ngục, dầu sôi tưới thân mình đến nghênh đón chúng ta. Dương Sinh, à thì ra là vậy, lạy chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan miễn lễ hoan nghênh hai vị đã phụng chỉ tới tham quan. Dương Sinh đa tạ. Nơi cửa các công ty công xưởng trên dương gian đều thấy treo tấm bảng đề xin miễn tham quan, tại sao ở đây quý vị lại hoan nghênh tham quan? Tế Phật, hừ hừ, công xưởng là chỗ quan trọng, kẻ nhàn rỗi không được tới đấy. Địa ngục không có cửa, không đón mừng người tới, nhưng người đời không chịu nhìn bản cảnh cáo biết, lại ngang nhiên lao đầu vào, cho nên không lấy làm lạ khi họ bị bể sọ, máu tuôn, xối xả, đau đớn kêu la không ngớt. Ngục quan, Tế Phật nói rất chí lý, những nơi không nên đón ngài, ở ít lui tới là hơn, kẻo không sẽ bị rớt xuống giếng sâu, hối không kịp. Cũng xin chớ lưu tâm về việc bữa nay chúng tôi nghinh tiếp quý vị, bản ngục là ngục dầu sôi, tưới thân mình trực thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Mời hai vị theo chúng tôi đi xem xét tình hình. Dương Sinh đa tạ những điều ngục quan vừa chỉ dạy. Tiếng kêu từ trong ngục vọng ra, các chảo dầu đang đun lửa bày la liệt trên đất, đánh sôi sùng sục muốn bắn tung lên. Quỷ binh còn hăng say châm thêm dầu, mồi thêm lửa. Tội hồn bị lột sạch quần áo, trói vào cây cột. Chảo dầu sôi đặt sát bên, giữa lúc dầu cuồn cuộn réo sôi sùng sục, thì quỷ binh đổ ập nước lạnh vào. Thế là dầu sôi và lửa cháy văng khắp mình tội hồn, toàn thân chín đỏ, da thịt bỗng căng phồng. Kẻ nào kẻ nấy kêu là thảm thiết, tình cảnh quá thương tâm, không rõ lúc sống họ đã phạm phải tội lỗi gì. Ngục quan để tôi sai đem một vài tội hồn tới cung khai hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh, hay lắm, ngục quan đã giải tới. Tội hồn lắng nghe bảo, hai vị này là Phật Tế Công cùng Dương Sinh, thuộc thánh hiền đường ở Đại Trung. Trên dương gian phụng mệnh xuống âm phủ thâu thập, án chứng, hãy mau khai thực những hành vi phạm lỗi lầm lúc còn tại thế. Tội hồn nói ra thật là xấu hổ, Tôi lúc sống buông văn bán chữ để sinh nhai, nghĩ rằng viết sách đứng đắn, mãi lực sẽ rất giới hạn. Sao bằng viết những tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và bán kiếm được rất nhiều lời. Sau đó vợ chồng tôi bất hòa đem nhau ra tòa ly dị. Cuối đời tôi mắc bệnh bán thân bất toại, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết, âm binh áp giải tôi xuống địa ngục, lúc đứng trước đài gương soi ác nghiệp, tất cả các tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ, nên tôi đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt nào như cắt tim, chặt tay vân vân, còn bị giao tôi để cửu điện để lãnh hình phạt, tưới dầu sôi, hàng ngày chịu thống khổ, cầu xin trời đất xá tội nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với thế nhân, chớ có viết chuyện dâm ô hại người để tránh khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi. Hiện nay tối tăm chẳng thấy bóng mặt trời, ngục quan sách dâm ô hại người không ít. Trên đời thanh thiếu niên, xem sách dâm ô nhiễm thói quen, thủ dâm độc ác, xấu xa hoặc tìm tới các ổ mãi dâm, nơi hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn hiếp dâm giết người. Sự tai hại còn truyền mãi ngàn sau, kẻ viết sách dâm ô ngoài việc chịu hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đầy xuống ngục A Tỳ. Đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp báo, tội hồn thứ hai mau khai rõ lúc sống. Người đã phạm tội gì? Tội hồn tôi lúc sống mở tiệm chụp hình, kỹ thuật không đến nỗi kém cỏi mà vẫn không đông khách. Sau nghe lời dụ dỗ của bạn bè lén lút quay phim con heo dâm ô tục tiểu, đem bán, kiếm được rất nhiều lời. Về sau việc làm ăn bại lộ, bị cảnh sát bắt, bị ra tòa án xử phạt suốt đời tôi. Chỉ có phạm mỗi một tội này, tới khi chết bị đầy ải đau đớn khắp các ngục, cuối cùng còn bị giải giao tới ngục này lãnh thêm hình phạt, thống khổ, cùng cực không cách chi chịu nổi. Ngục quan phàm những kẻ viết sách dâm ô, quay phim dâm dục, truyền bá hình ảnh khỏa thân, chế tạo thuốc kích thích tính dục, ấn loạt phát hành truyện tục, chúng đều phạm vào nghiệp ác, âm phủ phải gia hình tối trọng. Dâm là đầu mối của muôn ngàn tội ác, bọn này dùng tài giỏi văn hay quét đất, sử dụng tính giả trí giả, không bệnh tật cũng than đau đớn, làm vẫn đục tâm hồn người đời, tội ác quá lớn. Thế nhân không nên xem những thứ tranh ảnh sách báo dâm ô bẩn thỉu này để tránh cho tính tình khỏi bị uế trượt. Nếu sai trái tạo ác nghiệp sẽ khiến thần linh cai quản ba cõi trời đất và người nổi cơn thịnh nộ. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường đa tạ ngục quan đã cực nhập chỉ giáo. Dương Sinh bái từ ngục quan cùng tướng quân đa tạ đã ban phát cho chúng tôi nhiều phương tiện. Ngục quan trước khách sáo, lệnh cho các tướng quân cùng binh lính hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc tới đến đây, tạm ngưng, thì đã thấy rõ, cũng như mấy cái phim trước cũng vậy, nhưng mà tại sao những cái hình phạt nặng nề ở dưới địa ngục như vậy mà người ta không chết, khổ cực như vậy mà không chết, bây giờ chúng ta mới xét rõ. Một câu nói là xé tim các bạn tại thế gian mà các bạn không thấy, rồi đánh trong tầm óc các bạn không thấy.
một lời nói thôi.
Chính mình chửi họ, phản lại mình đau đớn. Đâu có phải thịt đau đớn, đâu có phải xương đau đớn, tự nhiên trong óc đau đớn, trong tim đau đớn, không ngủ được. Cho nên cái đó là một cái roi điện để cảnh cáo tâm thức của bất cứ phần hồn nào. Kỳ thật phần hồn là bất diệt. Mà nếu chúng ta biết ăn năn sửa đổi và tiến hóa đi lên thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Thật sự có cơ hội để giải thoát. Tại sao chúng ta đập địa ngục du ký để chúng ta chứng minh có thể thoát? Đau chết rồi tại sao hồi sinh lại? Thấy chưa? Cái phần chân giác nó vẫn là chân giác vì nó hướng về sự ô nhiễm thì ô nhiễm. Nó sẽ bị sự kích động của ô nhiễm. Đó là kiểu đánh đập nó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người đàng hoàng, chúng ta đi ăn cướp của người ta, đi nói xấu người khác, phản trắc đủ chuyện, rồi ai lãnh cái đó? Chính mình đánh mình, chứ đâu phải địa ngục đánh mình đâu. Nếu các bạn là một người đàng hoàng, tốt, hướng thượng, vị tha, biết cuộc đời này là tạm, chỉ có tha thứ và thương yêu là chánh, các bạn suốt cả một cuộc đời biết giữ cái tâm thức như vậy, thì tới cuối cùng các bạn cũng là giải thoát. Học có bao nhiêu đó thôi. Những thiện nhân học có bao nhiêu đó. Nhịn nhục mới biết tha thứ. Còn thiếu nhịn nhục không có tha thứ ai hết. Tâm tội. Nhịn nhục tối đa. Chứ thánh, chứ tiên, chứ Phật đều nhịn nhục mà thành đạo. Chứ không có một vị nào không có nhịn nhục mà thành đạo hết thảy. Đó. Vì tôn ngộ không 72 phép màu gặp đâu đến đó. Nhưng mà rốt cuộc phải nhịn nhục với ngũ hành sơn. Bao nhiêu năm, mấy trăm năm bị giam ở đó để học cái chỉ nhẫn mới thăng hoa lên. Ngày hôm nay phần hồn của chúng ta đang làm gì đây? Cũng đang bị giam trong ngũ hành sơn. Kích động và phản động, biết bao nhiêu chiều hướng truy kích chúng ta mà do ta khởi. Nếu người ta ác thì chúng ta sẽ ngộ ác, mà ta luôn luôn giữ tịnh thì không bao giờ chúng ta ngộ ác. Chỉ cảm hóa đối phương mà thôi và không có bị kẹt. Cho nên các bạn đó có cái duyên lành, may mắn biết cái pháp này để tu và biết cái đường lối làm sao để tự trị, đó là niệm Phật. Và các bạn biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định là cải tiến nội bộ trong tâm thức của các bạn. Từ trượt đi tới thanh, nhìn nhận ta là trượt, nhìn nhận tội lỗi của ta phải sửa chứ không ai sửa. Chính ta có thể đưa chúng ta tới chỗ thanh thoát và tiến hóa. Trở về với quân bình sẵn có của chính mình. Các bạn đọc cái phương pháp này, các bạn nhận xét rằng từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu sự duyên lành đến với tôi, thậm chí những cuốn sách người ta cũng dày công, người ta bỏ công ra, người ta dịch. Mà trong lúc đó tôi muốn dịch để hiểu cũng không có, nhưng mà tại sao ai chuyển ai cho, do cái công năng công phu tu của chính chúng ta, thì chư tiên chư Phật mới chuyển độ những người xuống giúp đỡ chúng ta, và cho chúng ta có phương tiện, đọc, hiểu, minh, sửa. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị. Cho đó là giả, cho đó là không có sự thật. Cái đó cũng đành đi. Tại vì mình chưa thấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi bình tĩnh chúng ta xem. Ồ, tại sao từ lúc mấy tháng nay tôi tu thấy thanh nhẹ. Ở bên đây gặp chút công chuyện rồi tôi nó vằn dọc con người. Nó đau đớn trong tâm hồn. Tôi không nói ra được nhưng mà vẫn vầy xéo tôi. Tại sao? Cái gì vầy xéo? Chúng ta thấy luật trời chưa? Luật trời không phải là phổ biến, phổ hóa ra cho người ta thấy, nhưng mà ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Càng xuống nữa là địa ngục. Cho nên nhiều người ở thế gian mặt mày đứng tươi trắng, buôn bán, làm ăn vui vẻ, ta đây xưng này xưng nọ, nhưng mà một ngày nào đó cái mặt tối sầm, ám khí tràn đầy. Cái tội nó là tội gì? Tự nó đầy nó thì cũng như cái nhà các bạn mà khi không đóng cửa kín hết trọi, không chọn ánh sáng vào để chiếu trong căn nhà thì căn nhà làm sao mà tươi? Phải chính mình làm không? Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là đúng theo khoa học quyền bí. Nằm ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta, nếu chúng ta chịu khai triển, chịu mở là chúng ta sẽ đi tới. Không phải là tự đắc, nhưng phải đi tới. Sự quân bình nhàn hạ nó sẽ về với các bạn. Các bạn buông bỏ, các bạn hy sinh cái tánh hư tật xấu. Hồi nào giờ tôi ôm cái tánh hư tật xấu, tưởng là cha mẹ tôi cho cái đó là phước không. Cái đó là cái xấu, tôi nhận nó là xấu. Tôi phải trở về sự thanh nhẹ, quân bình sẵn có của tôi. Thì tôi mới đạt sự nhàn hạ,
thì tôi mới thực hiện được sự việc tha thứ và thương yêu. Đầu môi chót lưỡi tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy một người đối diện các bạn chảy máu, các bạn còn biết hít hà, mà nó thân ngoại thân, nó ở ngoài thân các bạn mà tại sao bạn hít hà? À, nó đồng một thức với nhau, nó đồng một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh ông xuống địa ngục, ông thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can thiệp liền, tại sao? Chính ông là tội hồn, mà tội hồn cũng là ông. Mà ông có duyên đi để học, để về ông phải thích tâm tu nữa. Nếu về duyên gian mà ông không thích tinh tâm thì ông cũng phải xuống trở lại, làm thọ những cái hình phạt đó. Cho nên ông thấy bất bình, trong lúc đầu ông thấy bất bình. Vì sao ông bất bình? Vì ông còn vun bồi cái tự ái của ông. Ông tưởng ông hay hơn, ông sáng suốt hơn Vua Diêm Vương. Nhưng mà khi mà đàm đạo với Vua Diêm Vương rồi đó, ông thấy đúng. Tội của nó làm nó phải chịu. Nhưng mà muốn làm bánh, mà cái bánh nó hư rồi, thì cái thợ bánh phải làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại mới cho nó có cơ hội sinh. Cho nên đúng, nó có cơ hội hồi sinh, đúng theo định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì tất cả càn khôn vũ trụ đang ở trong sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Chúng ta đang trụ đây, rồi sẽ hoại, rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn là hồi sinh bất diệt, chúng ta tu thẳng vào phần hồn, thì những cái tội tâm tối kia nó không đến với chúng ta. Vì chúng ta đã đi thẳng một con đường, và chúng ta luôn chấp nhận tha thứ và thương yêu, để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về cái quê xưa chống cũ. Chứ chỗ nhàn hạ của tôi tận hưởng sự thanh nhẹ của ông trời, và tôi sẽ hợp tác với ông trời và sẽ giúp đỡ tất cả chúng sanh vạn linh trên thế gian là một. Thì cái tâm thức tôi được duy nhất, không còn chia rẽ nữa. Không còn tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, chỉ có biết thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian có vợ, có chồng, có con, có cái mà chưa biết yêu là cái gì, thương là cái gì. Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới quý ta, mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác này, cấu trúc bởi siêu nhiên mà nó có, nó rất tinh vi. Nó đang kiểm soát phần hồn của chúng ta mà ta không hay. Ta tưởng nó là ta. Cho nên cái xác là nó tạo sấm sông mê mà thôi, để nó thức cái hồn. Và cái hồn ăn năn hối cải tu rồi thì cái xuất ra, chúng ta là xác nhận rõ ràng cái hồn đâu làm chủ cái xác chứ đâu phải xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì chúng ta có thể kêu những người chết trong nhà xác lên ra đâu mà nghe thuyết pháp. Không, không ra được. Thì những người có hồn, có vía mới ngồi đây nghe, thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn vía thức mới không đầy cái xác. Quý trời Phật, quý thể xác, thương thể xác, thương càng thương thể xác, càng thương yêu cha mẹ, càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu trời Phật. Đó là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cộng cỏ là ta, tất cả đều là ta. Nếu không phải ông trời ban thanh khí cho cỏ để làm gì? Cỏ nó đang hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có thanh khí chúng ta chết rồi. Thì cổng cỏ nó cũng nhờ thanh khí nó sống. Đất cát cũng vậy. Chúng ta thấy không? Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa trật tự, trong trật tự chứ không ngoài trật tự. Mà chính chúng ta ngoan cố tự ái lợi, tự làm mất trật tự cho chính mình. Cho nên chúng ta ghét một ai thì mình ghét họ là ghét. Giận một ai, giận họ là giận. Nhớ câu này. Thương họ là thương. Phải biết thương họ, ông trời Phật đã thương chúng ta mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay có cơ hội tu. Hỏi cho ta được tu tại sao chúng ta không học cái hạnh của ông trời Phật để cảm hóa người khác có cơ hội tu. Cho nên rốt cuộc phải học sự nhịn nhục. Cho hôm nay duyên lành, chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây để đóng góp một ý chí hướng thượng của chung để làm việc cho ba cõi, để ba cõi chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thiệt thật tâm thật chí, lo tu học, chứ không phải nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý và không có tiến hóa được. Chúng ta nguyện bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để tiến tới sự chân giác và để sống hòa đồng với vạn linh và càn khôn vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 1987, giáo địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi. Phật sống Tây Công giáng ngày 19 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978, thơ sám hối năng tiêu tội nghiệp nhân, trần ai tẩy tận động nguyên thần, thiên đường chỉ nạp tu chân khách, địa ngục chuyên nghinh tác ác nhân. Dịch: sám hối mới mong giải nghiệp thân, động tâm bụi phủi sạch tinh thần, thiên đường chỉ đón người tu đạo, địa ngục chuyên mờ lũ ác nhân. Tế Phật: thiên đường chỉ dung nạp người học đạo, tu nhân tích đức, hiền lành, chân thật. Địa ngục trái lại chuyên nghinh tiếp kẻ bất nhân ác đức, gian trá lưu manh. Vì hai nơi không giống nhau nên đối tượng tiếp đón cũng khác nhau. Như nơi sòng bạc mở rộng cửa để nghinh đón những đồng đạo cùng chung chí hướng đối với việc đánh bạc, nếu như con không cảm thấy hứng thú, tướng quân giữ cửa sẽ ngăn cấm không cho con vượt qua ao sấm sét lôi trì một bước. Điều này đủ chứng tỏ nếu như lúc sống con không ham thích đánh bạc, ắt hẳn con sẽ không đi theo ngã đường đám con bạc ham lao đầu tới. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: bữa nay mình tới chỗ nào đây? Tế Phật: con thấy phía trước ngục quan đang lo sắp xếp các thuộc hạ để nghinh đón chúng ta. Họ là những quan viên của địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi, mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh vái chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan miễn lễ: bữa nay phụng mệnh nghinh tiếp nhị vị đạo trưởng tới thăm, kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh cảm tạ hậu ý tiếp đãi của ngục quan. Ôi chao, rắn lớn bò kín sàn ngục, khiến người ta ai nhìn thấy cũng sợ hãi kinh hoàng. Bầy rắn đỏ rắn tía trường mình, bò lúc nha lúc nhúc, con nào con nấy to quá chừng, đàn rắn nhắm miệng tội hồn nhoi vào rồi chui ra đàn rúng. Có nhiều tội hồn thân thể tứ phía bị rắn đục lỗ, máu tươi xối xả tuôn ra, mặt tội hồn không còn chút khí sắc, mê mang té lăn ra đất, tiếng rên la nghe điếc cả tai. Chứng kiến cảnh này, lục phủ ngũ tạng tê buốt, tay chân bủn rủn. Xin hỏi ngục quan, những người này đã phạm phải các tội gì? Ngục quan: bản ngục là ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi, trong ngục toàn rắn độc màu đỏ tía, chúng không nhoi đất mà nhắm tội hồn, nhoi miệng, nhoi rốn, như vậy là cũng có lý do. Phàm những kẻ tại thế không lo chính đạo, chuyên môn nhắm kẻ hở pháp luật luồn lách, tham nhũng hối lộ, tham lam của công, tham của hại người, tâm địa ác độc như rắn rết, chuyên môn gây đau đớn cho người khác, hành động gian manh, gây chia rẽ giữa người này kẻ nọ, khiến họ ấu đả thanh toán nhau, bọn nhắm mắt giết người, giấu đe giấu dao, giấu dùi, thừa cơ đâm chém. Hiện nay trần gian ngành kiến trúc đại phát đạt, nhiều nhà thầu lãnh xây cất công thự, tư thất vân vân đều bớt công, giảm vật liệu khiến di hại về sau. Hành động này như rắn đào hang, vô cùng bất chính. Sau khi chết không những phải chịu hình phạt ở các ngục khác mà cuối cùng còn bị giải giao tới bản ngục lãnh hình phạt tối hậu. Dương sinh rắn cắn nhoi thân người, kinh hãi muôn phần, không rõ còn có những tội nào khác phải tới đây chịu hình phạt nữa không. Ngục quan tôi chỉ kể đại khái, tội trạng còn nhiều tùy theo trường hợp mà phân xử. Tế Phật kể thích âm mưu dùng sừng trâu nhọn dần dần vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Một đời dùng sừng đào khoét liệu rộng được bao nhiêu, kiếp người lại quá ngắn ngủi, tại sao không sống cho có lương tâm mà lại đi ỷ tài vơ vét lợi lộc. Nhìn đám tội hồn bị đưa ra pháp trường kia, siêu siêu vẹo vẹo, đau đớn ngập tràn, chịu đựng cách nào cho thấu. Trong mong người đời xem xong sách Địa Ngục Du Ký, chớ nên dùng sừng trâu nhọn nữa. Nếu không sẽ giống kẻ thập tay vào lỗ bất trạch, bất lương, sẽ có lúc trong lỗ không có trạch, có lương mà có rắn độc, đó chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Bữa nay dạo âm ti tới đây thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương Sinh đa tạ những điều Ngục Quan vừa giảng giải, thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Ngục Quan lệnh cho tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 54, dạo Địa Ngục A Tỳ, Phật sống Tế Công giáng ngày 26 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Loan Môn vãng khóa hưởng kinh thanh, quán tỉnh thương sinh khi thị danh, đại hạ cao lâu tầng kiến lập, bách niên khứ xứ tại thổ thành. Dịch, chiều xuống cửa thiền, vẫn tiên kinh, trần gian thức tỉnh bỏ công danh, lầu cao nhà lớn xây cho lắm, già thác cũng về ở mã xanh. Tế Phật, phía trước thánh hiện đường, mới xây cốc một tòa lầu lớn, người thời nay có diễm phúc nên đều được ở trên không trung, nhưng tâm an bao giờ cũng hơn cư an. Tâm nếu như không an định mà ở lầu cao cũng chưa kể là được hưởng phúc lộc, đời quý nhất là tâm an. Bởi lẽ tâm không an thì dù có ở nơi cung vàng địa ngọc cũng vẫn cảm thấy bất an, chẳng có chi là sung sướng cả. Dương sinh, ân sư nói rất chí lý, Tế Phật mau lên đài sen chuẩn bị dạo âm ti. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên được. Tế Phật đã tới, Dương sinh xuống đài sen. Dương sinh, con xuống rồi, bữa nay mình tới chỗ nào đây? Tế Phật, bữa nay mình dạo đại địa ngục A Tỳ. Dương sinh, người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, xin thầy dẫn con đi thăm ngục khác. Tế Phật, con đừng hãi, đã có ta bên cạnh một chút cũng đừng lo. Nếu như tâm con kinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dương sinh đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên, uống xong tâm trí cảm thấy yên định lạ thường. Phía trước ngục quan đã tới nghinh tiếp chúng ta. Ngục quan hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện, hoan nghênh nhị vị tới tham quan quan. Dương sinh cảm tạ thành tâm thiện chí của ngục quan. Thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn quá thế này? Ngục quan địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Dương sinh, con không dám thăm cái động lớn phía trước, bên trong tối om, đen nghịch, chỉ nghe kêu la rùng rợn cùng tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhận chìm trong đó. Ngục quan những kẻ ở trong động toàn là tội hồn, ngục này có cả thể 18 tầng. trong ngục cấm đầy trong sắc nhọn, nhọn quắc cùng ngập đầy nước sôi, tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào và cùng bị lòng đất thúc mạnh, nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, ngưng một lát, cái đó gào thét không nguôi. Trong ngục bàn tay giơ lên, không nhìn thấy năm ngón, kẻ bị hành hình ở bên trong vô cùng thống khổ, có thể nói hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Dương Sinh thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Ngục quan kẻ bị đầy xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Dương Sinh, ngục quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn lấy cung không? Ngục quan vì quý đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký nên Minh Vương đã ra lệnh cho chúng tôi được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi, còn bình thường những kẻ đã bị đầy tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Dương Sinh hãy nhìn tôi dùng phép lạ phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngừng hoạt động. Tướng quân mau kéo cổ vài tội hồn ra. Tướng quân xin tuân lệnh. Đã kéo được tội hồn ra. Dương Sinh, thân thể tội hồn bị hành hạ 7 ngày, nát như tương, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lòi ra, không còn nhận ra hình dáng của thật là đáng thương. Tế Phật, để ta tạm thi thố pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Dương Sinh, diệu pháp của ân sư thật quả vô biên, thân thể tội hồn 10 phần nát bấy, đã hàn gắn lại được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ. Không hiểu tại sao, ngục quan đây là hai vị đại sư, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tội hồn, tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi bờ không chịu làm việc, những khi ngứa tay xin tiền mà không được thì ngoắc mồm chửi cha mắng mẹ, có khi còn tay đánh chân đá, lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác, xong còn bị chuyển tới đầy tại ngục A Tỳ vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong hai vị đại sư thương tình xin dùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ, đầu thai làm kiếp trâu chó tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đổi thống khổ. Tế Phật, trăm đức thiện đức hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn, tội bất hiếu luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả. Ngục quan, đời có lắm kẻ vì tư dục hôn nhân, vì tư lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó nếu như không sớm hối cải, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đầy xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ hai, hãy mau cung khai. Tội hồn, tôi lúc sống tham dâm hiếu sắc, nhiều lần cường dâm con gái nhà lành, dụ dỗ kết thân với quả phụ, cùng nhận trẻ gái mồ côi làm con nuôi để giở trò ám muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời, nào ngờ sau khi chết phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt đau đớn thống khổ. Cuối cùng tôi còn bị phán đầy tại ngục A Tỳ này vĩnh viễn không được siêu sinh, kính mong sư phụ cứu mạng tôi. Nếu như tôi thoát khỏi được cảnh khổ đau này, nguyện làm thân chó ngựa của ngài. Tế Phật, ta không cần dùng tới chó ngựa, lúc sống hiếu sắc tham dâm, không đi đường ngay lối thẳng, muôn tội ác tội dâm đứng hàng đầu, đã bị đầy đọa tại ngục A Tỳ còn hối hận được sao? ngục quan tội hồn thứ ba hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc sinh tiền. Tội hồn tôi lúc sống chuyên môn chế thực phẩm thuốc thang, chè giả, tạo như thuốc tây, rượu ta, nước tương vân vân, để kiếm lời thật nhiều vì tham làm giàu một cách thất nhân thất đức như vậy, cho nên sau khi chết bị đày tại ngục A Tỳ. Kính mong Phật sống Thế Công xin với Diêm Vương để Diêm Vương xá tội cho tôi, kiếp sau được lên làm người, tôi hứa sẽ an phận giữ mình kiếm tiền một cách có lương tâm. Thế Phật chế rượu, thuốc giả, mạo, tội ác quá lớn, không nghĩ gì tới đạo đức, mạng sống con người. Thử hỏi, nuốt những thứ đó vào bụng có khác gì uống thuốc độc? Người mất hết lương tri, hại người quá nhiều, xử đầy người tại ngục A Tỳ uống nước đất đen để giải độc, mùi vị ra sao mi tự hiểu biết, còn ta hoàn toàn bất lực. Ngục quan tội hồn thứ tư hãy mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế. Tội hồn lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút a phiện, chích ma túy. Sau vì xài tốn quá nhiều tiền, tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận phán đầy tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ. Ở đây hàng ngày chịu thống khổ quá đỗi, hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn, hiện tại vô phương cứu chữa. Thế Phật buôn lậu là đã phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phạm tại thế buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội thật quá lớn, những kẻ phạm phải tội này hãy mau mau buông giao đồ tể làm lại cuộc đời, nếu như ngoan cố, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Ngục quan bốn tội hồn cung khai đã xong, hy vọng người đời sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký, những ai trước đây đã trót phạm phải lỗi lầm, từ nay nếu như biết ăn năn hối cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ, hy vọng người đời mau mau quay đầu thức tỉnh, chớ có tham lợi lộc nhất thời mà bị sa vào đường cùng ngõ cụt. Thế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại hiện đường dương sinh, xin cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh, thưa con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.